Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 28 tháng 6 tiếp cận Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi làm việc vào giờ ăn trưa tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, chỉ hai ngày sau khi ông Trump chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại. Hôm 26 tháng 6, nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ, khi nói rằng Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc. Truyền thông chính thống Việt Nam không đăng tải bất cứ thông tin nào về chỉ trích của ông Trump đối với Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox Business. Tại Osaka hôm 28 tháng 6, Thủ tướng Phúc đã tiếp cận ông Trump sau khi Tổng thống Mỹ ngồi xuống để bắt đầu một buổi làm việc vào giờ ăn trưa của hội nghị G20, theo phóng viên Nhà Trắng của VOA tháp tùng ông Trump tới dự hội nghị này. Tổng thống Mỹ lắng nghe trong lúc Thủ tướng Việt Nam đứng giải thích điều gì đó với ông qua một người phiên dịch, trong tư thế ngồi và hai tay quàng trước ngực với khuôn mặt nghiêm nghị. Việt Nam là một trong 8 nước được mời tới dự hội nghị đang diễn ra ở Nhật Bản. Và theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 6, ông Phúc và ông Trump đã gặp gỡ bên lề hội nghị tại Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi cởi mở và xây dựng về những trọng tâm hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực thương mại, năng lượng, theo bản tin của báo điện tử Chính phủ, được đăng kèm với bức ảnh của hai vị nguyên thủ tươi cười giơ ngón tay cái. Bản tin còn cho biết Tổng thống Donald Trump hoan nghênh và khẳng định ủng hộ hợp tác chiến lược về năng lượng và đề nghị hai nước xây dựng quan hệ thương mại cân bằng cùng có lợi, hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại của chính phủ Việt Nam. Tổng thống Mỹ khẳng định tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam và luôn ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương. Theo báo Chính phủ, ông Phúc cũng là người đã tiếp ông Trump tại Hà Nội trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới dự cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim hồi tháng 2 vừa qua. Trong đó, hình ảnh hai nguyên thủ quốc gia cầm cờ Việt Nam và Mỹ vẫy chào được coi là dấu hiệu của một mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước cựu thù. Tuy nhiên, phát biểu hôm 26 tháng 6 của ông Trump cho thấy giọng điệu chỉ trích gay gắt nhất từ trước tới giờ nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn 2 năm rưỡi nắm quyền. Ông thường xuyên than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ và đang áp đặt những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh điều mà ông xem là sự mất cân bằng thương mại. Trước đó, trong tháng này, ông Trump gọi Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ, trong những bình luận dường như là khen ngợi. Họ đàm phán rất tốt, họ làm ăn kinh doanh rất tốt, ông nói trong chương trình Good Morning Britain của đài ITV ở Anh. Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017, lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 28 tháng 6 nói rằng Việt Nam muốn phát triển quan hệ thương mại công bằng với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc quốc gia Đông Nam Á này đang lạm dụng Mỹ về thương mại tệ hơn cả Trung Quốc. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với VOA qua một email trả lời liên quan tới phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu chỉ trích của ông Trump rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Trả lời phỏng vấn của đài Fox Business hôm 26 tháng 6, ông Trump nói Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả các nước, ông Trump nói. Đây là lần đầu tiên ông Trump đưa ra chỉ trích sắc bén nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn 2 năm rưỡi nắm quyền. Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, tăng 3,1% so với năm 2017, theo dữ liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Việt Nam hiện đang đứng thứ 17 trong số những bạn hàng thương mại lớn nhất với Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 58,9 tỷ đô la vào năm ngoái. Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, bà Hằng nói với VOA và nói thêm rằng Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã và đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Mỹ. Khi được hỏi liệu có đánh thuế hàng hóa của Việt Nam hay không, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình của Fox Business rằng chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam nhưng không nói rõ là vấn đề gì. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu chính quyền của ông Trump có đang thảo luận với Việt Nam hay không, bà Hằng cho biết Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông qua cơ chế hiện có như Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư TIFA để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đang là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh thương mại hiện đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nói hôm 26 tháng 6 nhắc tới việc thuế quan của ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất dời đi các nơi khác để tránh chi phí gia tăng do bị đánh thuế. Hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đã tăng 38% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu hàng điện tử và máy tính Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng mạnh trong năm nay, cho thấy các công ty Trung Quốc đang tìm cách tránh thuế quan của Mỹ bằng cách tuồn hàng sang Việt Nam để thay bao bì trước khi lại xuất khẩu các mặt hàng đó sang Mỹ. Các quan chức Việt Nam đầu tháng này nói rằng Trung Quốc cố tình dán mác Made in Vietnam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ và yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn việc chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho VOA biết Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chống gian lận thương mại hàng hóa nước ngoài, lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế với VOA, Việt Nam cần khẩn trương giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ, công bố sách trắng về xuất khẩu và quan trọng nhất là chặn đứng ngay việc một số hãng xuất hàng sản xuất từ Trung Quốc dán mác Việt Nam để củng cố lòng tin từ phía Mỹ sau tuyên bố chỉ trích Việt Nam của Tổng thống Trump.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có bài viết cho rằng thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, tức EVFTA, có thể xem là một phản ứng đối với chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ với tác dụng làm giảm tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ, ngay cả khi ông Trump áp thuế lên hàng hóa của Việt Nam. Bài viết trên ấn bản tiếng Anh của tờ báo Trung Quốc hôm 27 tháng 6 cho rằng, mặc dù Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với hầu hết các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nhưng cuộc chiến thương mại đang diễn ra đã khiến cho các nền kinh tế này nhận ra rằng sự phụ thuộc quá mức vào thị trường tiêu dùng Mỹ là một đường hướng không bền vững để phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc nói, Việt Nam là một láng giềng gần gũi của Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ có lợi trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business hôm 26 tháng 6, chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất khi lợi dụng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Trong khi truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng về sự kiện này, thì tờ báo của nhà nước Trung Quốc lại có bài viết nhắc đến chỉ trích của Tổng thống Mỹ đối với Việt Nam và cho rằng cho dù Mỹ có đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng châu Á, nhưng cuộc chiến thương mại đang làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ và chuỗi cung ứng này đang định hình lại. Tờ báo nói, một khi quá trình này hoàn tất, ảnh hưởng của Mỹ đối với nền kinh tế châu Á sẽ bị phá vỡ. Đồng thời, tờ báo còn nhận định thêm rằng cuộc chiến thương mại đã không diễn ra như ông Trump mong đợi, khi nhiều công ty đã di chuyển sang Việt Nam thay vì sang Mỹ sau khi Washington áp thuế lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, thỏa thuận thương mại tự do FTA và thỏa thuận bảo vệ đầu tư IPA mà Việt Nam ký kết với châu Âu sẽ giúp làm giảm tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ trong trường hợp Tổng thống Trump quyết định áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế và nhà báo độc lập tại Việt Nam, thì EVFTA khó có thể bù đắp thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam trong một sớm một chiều, mặc dù ông dự đoán mức nhập siêu của Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ tăng và xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này có thể tăng từ 4 cho đến 5% sau khi có EVFTA. Lý do là theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, vì cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thâm hụt quá cao, với giá trị nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc gấp đôi giá trị xuất siêu của Việt Nam vào Liên minh châu Âu, lên tới khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Vì vậy, để EVFTA có thể mang lại một sự bù đắp khả dĩ cho những thiệt hại gây ra từ việc Việt Nam làm ăn với Trung Quốc, thì cần phải có thời gian và biện pháp mạnh, ông nói.
Cho nên là nếu như là Việt Nam mà có được EVFTA với châu Âu, thì cũng phải mất một thời gian rất dài và với những cái biện pháp rất quyết liệt, đặc biệt là việc ngăn chặn cái hàng Trung Quốc dán nhãn hàng Việt Nam, Made in Việt Nam để xuất sang châu Âu và Mỹ, và đồng thời là ngăn chặn kể cả tức là những cái làn sóng đầu tư công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc di chuyển vào Việt Nam sau khi cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng cảnh báo rằng nếu không cẩn thận và có các biện pháp quyết liệt đối với hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam, thì Việt Nam có nguy cơ trở thành quốc gia tiếp theo phải đối diện với bức tường thuế rất cao mà Mỹ dựng lên để ngăn chặn hàng nhập khẩu vào Mỹ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm đạt 17,1 tỷ đô la, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là do tác động tích cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lên xuất khẩu của Việt Nam. Song tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng, chủ thuyết Việt Nam hưởng lợi trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang trên đà phá sản vì lý do một số quan chức Việt Nam đã tiếp tay cho Trung Quốc lũng đoạn thị trường Mỹ sau khi đã lũng đoạn thị trường Việt Nam nhiều năm qua.